Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 14 tháng 11 năm 2020. Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden giành thêm bang Georgia. Tổng thống sắp bãi nhiệm Donald Trump lần đầu hé ngỏ khả năng chấp nhận thất bại. Washington kêu gọi khối ASEAN phát huy vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Đại dịch COVID-19 lan rộng khắp nước Mỹ, chính quyền Trump quyết định không phong tỏa. Kính thưa quý vị, truyền thông Hoa Kỳ khẳng định ông Joe Biden thắng tại bang Georgia, nâng tổng số đại cử tri giành được lên 306. 10 ngày sau cuộc bỏ phiếu mùng 3 tháng 11, lần đầu tiên ngày hôm qua, Tổng thống sắp bãi nhiệm Hoa Kỳ hé ngỏ khả năng chấp nhận thất bại. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, trả lời báo giới về chính sách chống dịch COVID-19, Tổng thống sắp bãi nhiệm Donald Trump một mặt khẳng định là chính quyền của ông sẽ không thực hiện chính sách phong tỏa, nhưng đồng thời cũng để ngỏ khả năng là tân chính quyền, nếu của phe Dân Chủ, sẽ đưa ra một quyết định khác. Ông Trump nói, về mặt lý tưởng không cần phải phong tỏa, chính quyền hiện nay sẽ không làm chuyện đó. Tuy nhiên, Tổng thống sắp bãi nhiệm nói thêm, ai biết được chính quyền tới sẽ là ai, thời gian sẽ trả lời cho chúng ta.
Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên kể từ cuộc bỏ phiếu, ông Donald Trump để ngỏ khả năng thất bại trước ông Joe Biden. Theo thông tin mới nhất của truyền thông Mỹ tối hôm qua, ông Joe Biden giành thêm thắng lợi tại bang Georgia với 16 đại cử tri. Ông Donald Trump thắng tại Bắc Carolina với 15 đại cử tri. Theo Viện Edison Research, chuyên làm việc với các hãng truyền hình lớn của Mỹ, thì tổng cộng với 306 đại cử tri, ông Joe Biden đã vượt xa con số 270 phiếu đại cử tri, mức tối thiểu cần thiết để đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống sắp mãn nhiệm được 232 phiếu đại cử tri.
Hiện tại, phe Cộng hòa vẫn tiếp tục có nhiều khiếu kiện tại các bang. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho hay, theo đa số các chuyên gia, kể cả trong hàng ngũ đảng Cộng hòa, thì các vụ khiếu kiện nhìn chung không có cơ hội mang lại kết quả. Tuy nhiên, thái độ khăng khăng không chấp nhận thất bại có thể giúp Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump tiếp tục là tâm điểm của truyền thông. Trước mắt, giới quan sát dự đoán ông Donald Trump có thể tiếp tục vận động tại bang Georgia để ủng hộ các ứng cử viên vào ghế thượng nghị sĩ trong cuộc bỏ phiếu vòng 2, tức vào ngày 5 tháng Giêng năm tới. Đây là cuộc bỏ phiếu được cho là có ý nghĩa quyết định đối với cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ trong việc giành quyền kiểm soát thượng viện. Vừa để ngỏ khả năng thất bại, nhưng mặt khác, Tổng thống sắp mãn nhiệm vẫn liên tục tố cáo cuộc bầu cử gian lận, cho dù bên Cộng hòa cho đến nay không đưa ra được bằng chứng nào về giả mạo phiếu bầu trên quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Sáng hôm qua, Donald Trump một lần nữa khẳng định ông mới chính là người chiến thắng. Ngày hôm nay, nhiều người trong số các nhóm ủng hộ Donald Trump triệt để nhất dự kiến sẽ biểu tình tại Washington để ủng hộ nỗ lực mà họ gọi là bảo vệ thành quả bầu cử trước các tòa án của Tổng thống sắp mãn nhiệm. Donald Trump cho biết trên Twitter ông dự định sẽ đến chào những người biểu tình. Trên kênh truyền thông bảo thủ Fox News, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết các bộ trưởng và cố vấn trung thành nhất với Tổng thống đang chuẩn bị cơ sở cho một nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Về tình hình châu Á, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37 vào ngày hôm nay, đã diễn ra thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ 8 cũng theo hình thức trực tuyến với trưởng đoàn phía Mỹ là Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien thay mặt cho Tổng thống Donald Trump. Tại hội nghị, ông O'Brien đã lên tiếng thúc đẩy các nước Đông Nam Á tích cực phát huy một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, một khu vực hiện đang phải chịu các hành vi bành trướng của Trung Quốc. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Trong phát biểu tại hội nghị, ông O'Brien đã nhấn mạnh đến lợi ích to lớn mà quan hệ đối tác giữa hai bên mang lại cho sự thịnh vượng, an ninh và hạnh phúc của hơn 1 tỷ người ở Hoa Kỳ và các quốc gia ASEAN. Ông đồng thời tái khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ý tưởng về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở đã được Mỹ thúc đẩy trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường các hành vi gây hấn ở trong vùng, đặc biệt là ở Biển Đông, chèn ép các nước ASEAN đang có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Trung Quốc đã cản trở các hoạt động đánh bắt cá, thăm dò khoáng sản của các quốc gia láng giềng trong những năm gần đây, lý cớ là hầu như toàn bộ Biển Đông thuộc về chủ quyền của họ. Đại diện Mỹ đã nhấn mạnh trên quan hệ hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực và khẳng định sự giúp đỡ của Mỹ để giúp ASEAN đối phó với dịch COVID-19. Theo các nhà quan sát, do việc trưởng phái đoàn Mỹ chỉ là cố vấn an ninh chứ không phải là Tổng thống, tiếng nói của Hoa Kỳ tại hội nghị ASEAN lần này sẽ bớt đi tầm quan trọng. một điều đáng tiếc vào lúc Mỹ và ASEAN kỷ niệm 5 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược. Ông Trump đã tham dự thượng đỉnh ASEAN vào năm 2017 ở Philippines, nhưng sau đó đã không dự bất kỳ hội nghị nào. Lần này, tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS sắp mở ra, trưởng đoàn Mỹ tiếp tục là ông O'Brien, trong lúc các nước khác đều có đại diện cấp nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng chính phủ.
Thượng đỉnh ASEAN mở rộng đang diễn ra tại Việt Nam, chính quyền Bắc Kinh nhân cơ hội này hối thúc các nước Đông Nam Á kết thúc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, trong một cuộc họp qua mạng với lãnh đạo 10 quốc gia Đông Á hôm thứ Năm, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi nhanh chóng đúc kết bộ quy tắc COC, kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các đàm phán về COC đang dậm chân tại chỗ kể từ tháng Giêng năm nay khi đại dịch COVID-19 bùng phát và quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng. Thủ tướng Trung Quốc không nhắc đến hạn chót là năm tới 2021, theo đàm phán dự kiến 3 năm mà Trung Quốc đề xuất, nhưng nhấn mạnh là các nước cần chấp nhận một tiếp cận mềm dẻo và thực tế hơn để tăng tốc đàm phán nhằm chứng minh với cộng đồng quốc tế là Trung Quốc và ASEAN sáng suốt và có khả năng quản lý tốt Biển Đông, duy trì hòa bình và ổn định tại vùng biển này, lời lẽ trong nguyên văn. Để tăng tốc đàm phán, ông Lý Khắc Cường đề xuất tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa đại diện các bên sớm nhất có thể được. Theo nhiều nhà quan sát tại khu vực thì rất ít có khả năng các bên đạt được thỏa thuận về COC trong năm tới, một mặt do thiếu các tiếp xúc trực tiếp trong bối cảnh đại dịch, nhưng mặt khác lý do không kém phần quan trọng là các nước ASEAN dè chừng trước thế đối đầu gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh nên tỏ ra thận trọng. Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp ở Viện Yusof Ishak ở Singapore, thì mục tiêu của Bắc Kinh khi tăng tốc đàm phán là để thúc đẩy các nước ASEAN chấp nhận các điều khoản có lợi cho Trung Quốc, không chấp nhận để Hoa Kỳ can thiệp vào Biển Đông. Tháng 7 vừa qua, chính quyền Mỹ đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh và khẳng định đứng về phía các quốc gia ven biển là nạn nhân của Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, Hoa Kỳ cùng các đồng minh đối tác tổ chức nhiều cuộc tập trận tại Biển Đông.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, báo South China Morning Post ngày hôm nay dẫn lại nguồn tin từ một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc cho biết tên lửa diệt tàu sân bay của Trung Quốc đã bắn thử thành công, tiêu diệt mục tiêu là một tàu chiến tại khu vực Biển Đông. Theo nguồn tin này, các tên lửa DF-26B và DF-21D đã bắn trúng mục tiêu đang chuyển động gần quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 8 vừa qua. Theo viên cựu sĩ quan này, thì đây là một tín hiệu để cảnh báo Hoa Kỳ không có các hành động phiêu lưu quân sự.
Vẫn liên quan đến quan hệ giữa Hoa Kỳ với châu Á, Washington hối thúc Nhật Bản và Hàn Quốc lên án chính sách chấn áp người Duy Ngô Nhĩ cũng như chiến lược bóp nghẹt nền dân chủ ở Hồng Kông và những hành động hăm dọa Đài Loan của chính quyền Bắc Kinh. Cùng lúc đó, Washington và Tokyo khẳng định bảo vệ quần đảo Senkaku Điếu Ngư nằm trong thẩm quyền của Hiệp ước An ninh Chung.
Ngày hôm qua, phát biểu trực tuyến từ Seoul trong một sự kiện do Brookings Institution tổ chức, ông Mark Knapper, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Hàn Quốc và Nhật Bản nhấn mạnh, bất kể thực tế có những mối quan hệ thương mại rất quan trọng hay những mối quan hệ khác, thì chúng ta cần đứng lên và lên tiếng khi thấy hành vi xấu của Trung Quốc từ trong nguyên văn. Vẫn theo ông Knapper, Washington hiểu rằng Seoul và Tokyo có những mối quan hệ rất phức tạp và tế nhị với Bắc Kinh. Mỹ không yêu cầu hai nước cắt đứt hoặc kiềm chế Trung Quốc, nhưng hy vọng và trông đợi rằng Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các nước khác đứng lên và lên tiếng về những điều này, hết lời dẫn. Reuters đánh giá lời kêu gọi bất thường được trực tiếp gửi đến Hàn Quốc và Nhật Bản của Mỹ vào lúc hai đồng minh Đông Á chuẩn bị ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP vào cuối tuần này nhân thượng đỉnh ASEAN do Việt Nam làm chủ tịch. Vừa kêu gọi hai đồng minh Đông Á lên tiếng về Trung Quốc, Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định hợp tác quân sự với Nhật Bản. Theo hãng tin Kyodo, trao đổi qua điện thoại ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã khẳng định việc bảo vệ quần đảo Senkaku Điếu Ngư nằm trong thẩm quyền của thỏa thuận quốc phòng giữa hai nước.
Đại dịch COVID-19 đã khiến gần 1,3 triệu người chết trên toàn thế giới chính đến trưa ngày hôm qua, theo thống kê của AFP. Trong đó riêng tại Hoa Kỳ có 244.000 người qua đời. Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới tăng vọt tại Mỹ, dao động từ 180.000 cho đến 200.000 ca mới mỗi ngày, buộc nhiều bang phải tính đến thắt chặt các biện pháp phòng dịch.
Thành phố New York dự tính đóng cửa trường học từ thứ Hai tới đây, lệnh đóng cửa các nhà hàng, quán bar từ 22 giờ do Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ban hành đã có hiệu lực từ ngày hôm qua. Theo COVID Tracking Project, thì số bệnh nhân COVID nhập viện tại Mỹ đã lên đến hơn 67.000 ca. Đây là mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Nhà dịch tễ học Michael Mina cho rằng phải đóng cửa tất cả, nếu không thì lễ tạ ơn Thanksgiving sẽ dẫn đến bùng nổ số ca nhiễm mới. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump loại trừ giải pháp phong tỏa. Ngày hôm qua, trong buổi họp báo đầu tiên sau kỳ bầu cử Mỹ, chủ nhân Nhà Trắng ca ngợi cách xử lý dịch của chính quyền đương nhiệm, tin vào vaccine do công ty Pfizer và BioNTech phát triển. Ông Donald Trump phát biểu, giả sử nếu đó là một chính quyền khác chứ không phải là chính quyền của tôi, thì việc này có lẽ phải mất đến 3, 4 hay 5 năm. Theo thông tin viên RFI Ancorpe tại Washington, thì phát biểu của ông Donald Trump muốn nói đến việc cấp phép đang được tiến hành cho vaccine, đồng thời cho biết chính quyền của ông sẽ tổ chức phân phối đại trà vaccine. Đội ngũ đặc trách an ninh của Tổng thống Mỹ cũng không tránh được COVID-19. Theo báo chí Mỹ được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì khoảng 10% nhân viên của lực lượng này từng phải nghỉ việc do bị nhiễm hoặc có tiếp xúc với trường hợp nhiễm virus corona. Cụ thể, ít nhất 30 nhân viên bị nhiễm và khoảng 60 người khác phải cách ly.
Đại dịch COVID-19 có chiều hướng chững lại tại Pháp với số lượng ca dương tính mới giảm mạnh, số người phải điều trị tại các khoa hồi sức ổn định vào ngày hôm qua. Sau 2 tuần phong tỏa, chính quyền cho biết tiếp tục các biện pháp phong tỏa để đề phòng đại dịch bùng phát trở lại. Ngày hôm qua, tổng số lượng bệnh nhân điều trị tích cực tại Pháp là hơn 4.880 người, tương tự với ngày hôm trước, thêm 473 người mới và cũng gần như chừng ấy người ra khỏi điều trị tích cực. Số lượng bệnh nhân nhập viện cũng ổn định ở mức hơn 32.000 người so với 32.000 người ngày hôm trước. Thông tin được cho là mang lại nhiều hy vọng, số người dương tính mới với virus chỉ còn gần 24.000 ngày hôm qua so với mức hơn 60.000 người ngày hôm trước. Tuy nhiên đại dịch vẫn nghiêm trọng với số ca tử vong mới là 932 người. Tổng số người qua đời vì COVID nói trên bao gồm 456 người chết trong ngày tại các bệnh viện và 467 người tử vong tại các trung tâm dưỡng lão tính gộp 3 ngày liên tiếp. Bộ Nội vụ Pháp thông báo tăng cường các biện pháp kiểm soát để bảo đảm lệnh phong tỏa có hiệu lực. Theo Bộ trưởng Gérald Darmanin, riêng trong vòng 24 giờ qua, cảnh sát đã xử phạt tổng cộng 12.000 lần, so với tổng số 100.000 lần xử phạt kể từ đầu đợt phong tỏa lần 2 đến nay. Trước đó, Thủ tướng Jean Castex cũng loại trừ mọi khả năng có các biện pháp nới lỏng từ đây đến cuối tháng 11 đối với các cửa hàng được gọi là không thiết yếu. Theo Tổng cục Y tế Pháp, thì số lượng giường điều trị hồi sức sẽ được tăng lên từ 7.700 hiện nay thành 10.400 giường trong thời gian tới để sẵn sàng đối phó với dịch. Về tình hình châu Âu, 284.000 ca dương tính mới trong ngày là mức cao nhất được ghi nhận kể từ đầu đợt dịch lần thứ hai. Tuy nhiên, dịch được coi là đạt mức ổn định với số ca tăng 1% trong ngày. Cũng như tại Pháp, chính quyền các nước châu Âu gần như không chấp nhận nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Vẫn tại châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ 27 nước Liên hiệp châu Âu đã họp trực tuyến vào ngày hôm qua để nghiên cứu các biện pháp chung chống khủng bố và sự trỗi dậy của Hồi giáo cực đoan, ví dụ như kiểm soát đường biên giới, rút khỏi mạng Internet trong vòng một tiếng, những nội dung thù hận, bảo đảm an ninh không gian chung và nhiều biện pháp khác. Cuộc họp diễn ra đúng ngày kỷ niệm 5 năm loạt tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris. Thông tin viên RFI Pierre Benazet từ Bruxelles tường trình.
Pour les ministres européens de l'intérieur, les attaques de Conflans-Sainte-Honorine, Nice, Dresde ou Vienne ont sonné l'heure de la mobilisation.
Mais đối với Bộ trưởng Nội vụ của 27 nước Liên hiệp châu Âu, các vụ tấn công ở Conflans-Sainte-Honorine, Nice, Dresde hay Vienna đã rung hồi chuông cảnh báo là đã đến lúc huy động toàn lực và họ cũng không quên được những vụ tấn công ở Paris. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu, 5 năm sau, chúng ta biết rằng chúng ta phải tiếp tục đấu tranh không mệt mỏi cho những quyền căn bản của chúng ta, cho nền dân chủ, nhà nước pháp quyền, sự tôn trọng và lòng bao dung. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tập hợp, sát cánh cùng nhau để những giá trị tự do này chiến thắng. Ngoài việc tăng cường đã được dự kiến cho cơ quan hải cảnh và biên phòng Frontex, 27 bộ trưởng muốn gia tăng biện pháp kiểm soát sinh trắc tại biên giới bên ngoài và cơ sở dữ liệu của khối Schengen. Bà Ylva Johansson, Ủy viên châu Âu đặc trách nội vụ phát biểu, trong một nghiên cứu được cơ quan Frontex thực hiện năm 2019, có khoảng 22% người nhập cảnh vào khối Schengen đã không được lưu dữ liệu. Đây rõ ràng là bước phải được cải thiện. Các bộ trưởng nội vụ cũng đề xuất cắt tài trợ và ảnh hưởng không mong muốn từ nước ngoài đối với các tổ chức tôn giáo. Đây là một biện pháp đáp trả cho những lo ngại liên quan đến các imam Hồi giáo được đào tạo ở ngoài châu Âu.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tại châu Âu, trong lĩnh vực nhân quyền ở Belarus, hàng nghìn người biểu tình ngày hôm qua theo lời kêu gọi của lãnh đạo đối lập để tưởng niệm một nhà đối lập qua đời sau khi bị cảnh sát câu lưu. Ông Roman Bodarenko, 31 tuổi, qua đời tại bệnh viện với nhiều tổn thương ở đầu. Nhiều nghi vấn là nhà đối lập đã bị cảnh sát đánh đập trong thời gian ông bị bắt. Tính từ đầu phong trào phản kháng chống gian lận bầu cử đòi dân chủ ở Belarus đến nay, đã có ít nhất 4 người Belarus thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hoặc sau khi bị cảnh sát bắt. Sau đây là phần tin bổ sung.
Việt Nam dự kiến sơ tán 460.000 người dân ở 6 tỉnh để tránh bão. Bão Vamco, có nghĩa là bão số 13, là cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay đến ngày mai, theo công điện của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tất cả các sân bay và bãi biển ở khu vực bão có thể đi qua đã bị đóng cửa từ ngày hôm nay. Chỉ trong vòng 2 tháng 10 và 11, Việt Nam đã đón 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.
Ngoại trưởng Mỹ công du các nước đồng minh đã công nhận Joe Biden. Ông Mike Pompeo đã đến Pháp ngày hôm nay và sau đó sẽ tiếp tục vòng công du qua các nước đồng minh khác từ Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Israel cho đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út. Các nước này vốn đã coi Joe Biden là tổng thống tân cử của Hoa Kỳ. Vấn đề đối với Ngoại trưởng Mỹ là bản thân ông đã cho thấy rằng ông từ chối công nhận chiến thắng của ứng viên Đảng Dân Chủ.
400 thủy thủ bị kẹt vì bất đồng Trung Úc, ít nhất 21 tàu hàng chở than của Úc với tổng trị giá 200 triệu đô la đang neo đậu ở ngoài khơi của cảng Jintan đã không thể bốc rỡ. Một trong những lý do được phía cảng đưa ra là để phòng chống virus corona.
Trung Quốc chỉ trích Anh và Úc can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, ông Uông Văn Bân, một người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nêu đích danh Anh và Úc đã can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật lệ và quan hệ quốc tế. London và Canberra đều lên tiếng về việc 4 dân biểu ủng hộ dân chủ Hồng Kông bị Bắc Kinh bãi nhiệm hôm 11 tháng 11, sau đó toàn bộ các nghị sĩ dân chủ từ chức.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề chính là bầu cử Hoa Kỳ, Trung Quốc dè dặt chúc mừng Joe Biden nhưng Nga vẫn im hơi lặng tiếng. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc. Gia Trình sẽ giới thiệu với quý vị về những câu chuyện chưa kể về Maroon 5. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục tuần điểm tuần báo do Truy Mi biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuy chưa có kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11, nhưng báo chí cả Mỹ lẫn Pháp đã đồng thanh gọi ứng cử viên của đảng Dân Chủ là tổng thống tân cử. Ảnh của ông Joe Biden chiếm trang nhất của tất cả các tuần báo Pháp kỳ này. Los đăng chân dung Biden trên nền màu xanh của đảng Dân Chủ với câu hỏi liệu ông ấy có thể chữa lành được nước Mỹ hay không. Le Point nói về định mệnh kỳ lạ của Joe Biden. L'Express đăng hình ông Biden ngồi trong Nhà Trắng, phía sau là cái bóng của Donald Trump bao trùm và chúc may mắn. Tương tự, trang bìa Korea International là hình vẽ Biden mang khẩu trang màu cờ nước Mỹ, nhưng có một mái tóc vàng hoe bay ngang và chạy tựa Liên Minh Châu.
Tuần báo Pháp mừng rỡ, vĩnh biệt những năm Trump, Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Bên cạnh ông là Kamala Harris, người phụ nữ da màu đầu tiên vươn được đến chức phó tổng thống, sự kiện mà Korea International cho là lịch sử.
Tờ báo trích dịch New York Times, nhật báo Mỹ luôn chống Trump kịch liệt, ghi nhận Joe Biden đã đạt được số phiếu nhiều nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, còn Donald Trump theo bén gót. Kết quả này gây thất vọng cho cả hai phe. Phía Biden từng hy vọng thắng đậm Trump, còn những người ủng hộ Donald Trump mong có một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Về phía các nhật báo bảo thủ, Wall Street Journal nhấn mạnh, thoạt nhìn thì cuộc bầu cử là một thất bại. Nhưng nếu lạc quan một chút thì với triển vọng Joe Biden bước vào Nhà Trắng và Thượng viện rất có thể vẫn cho Cộng hòa nắm, thì sự chung sống hòa bình này sẽ tạo ra tiên quan lực lượng thuận lợi cho cánh trung và những người ôn hòa của cả hai đảng. Theo National Review, cuộc bầu cử lần này tuy không phải là một chiến thắng, nhưng cũng chẳng phải là thảm họa. Washington Examiner cho rằng những ai lo sợ một cuộc cách mạng cánh tả ở Hoa Kỳ nay có thể ngủ yên. Tuần báo L'Express nhận định bầu cử Mỹ, Hoa Kỳ luôn là bậc thầy về tạo kịch tính như phim Hollywood, làm cho cả thế giới phải hồi hộp.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông Joe Biden được các báo mô tả một cách tỉ mỉ. Le Point tóm tắt, vinh quang chính trị cùng với bi kịch gia đình. Đường đời của ông Biden cứ như là tiểu thuyết và ở tuổi 78, chương cuối cùng vẫn chưa được viết ra. New Statesman, đường Courrier International trích dịch, nói về Joe Biden, người thường xuyên quay lại chính trường. Còn L'Express thì ví von Joe Biden, một người lính cứu hỏa cho nước Mỹ.
6 tuần sau khi trở thành thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất, vợ và con gái ông Biden tử nạn do tai nạn xe hơi, khiến ông suýt rời chính trường. 2 lần định ra tranh cử tổng thống, Joe Biden đều thất bại. Suốt cuộc năm 2008 trở thành phó tổng thống của Barack Obama. Hồi năm 2016, con trai lớn của ông chết vì ung thư, rồi tuyên bố không ra tranh cử sơ bộ và ủng hộ bà Hillary Clinton. Tuy không phải là nhân vật lý tưởng, nhưng Biden là chính khách dày dặn kinh nghiệm và dễ gần, nên các báo đều cho rằng ông là người của tình thế, chờ đợi đến 48 năm mới bước lên được ngôi vị tối thượng. Biden lại phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh. Làm việc với Thượng viện vẫn thuộc về Cộng hòa và Hạ viện chia sẻ giữa cánh trung và cánh tả. Về phó tướng của Biden, Los Angeles Times đặt câu hỏi, phải chăng Kamala Harris đang trên đường đến với ghế tổng thống? Còn Le Bon cho rằng đây là giấc mơ Mỹ. Ở tuổi 56, bà đã phá vỡ nhiều lớp trần thủy tinh, phụ nữ đầu tiên là phó tổng thống và lại là người da màu có dòng máu châu Á. Harris thất bại nặng trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng ông Biden đã đưa bà lên đứng chung liên tranh. Joe Biden cần một người phó là phụ nữ da đen nên đã bỏ qua việc Harris tấn công ông tơi tả khi tranh luận, cáo buộc Biden kỳ thị chủng tộc.
Joe Biden được cho là sẽ quay lại với Hiệp định Khí hậu Paris. Tổ chức Y tế Thế giới lại bắt tay với các đối tác NATO, hủy bỏ một số sắc lệnh của Donald Trump về môi trường và y tế công. Lopes còn mong Biden đưa ra dự luật hợp thức hóa cho 700.000 người nhập cư bất hợp pháp sống trên đất Mỹ đã lâu, lập ekip tìm kiếm cha mẹ của 545 em bé bị chia tách gia đình ở biên giới Mexico, rút lại lệnh cấm công dân 6 nước Hồi giáo nhập cảnh.
Lần này thì cuộc chiến đấu không phải ở Iraq hay Iran, mà là chiến tranh lạnh với Trung Quốc dưới thời Donald Trump. Bắc Kinh rất lo Washington đột ngột thay đổi chính sách với Đài Loan, dẫn đến xung đột. Trung Quốc hy vọng Joe Biden thận trọng hơn, dễ đoán định hơn, giảm việc áp thuế, nhưng không mong sẽ có thay đổi chính sách về Biển Đông và mạng 5G. Về phía các nước bạn châu Á của Mỹ thì muốn Biden hành động cứng rắn như ông Trump chứ không như Obama. Barack Obama đã vạch ra làn ranh đỏ trên Biển Đông nhưng lại chẳng làm gì khi Trung Quốc vượt rào. Ngược lại, chính quyền Donald Trump bác bỏ thẳng thừng yêu sách của Bắc Kinh tại vùng biển này, gia tăng sự hiện diện của Hải quân Mỹ, cam kết bảo vệ các đảo của Nhật bị Trung Quốc quấy nhiễu và bán vũ khí cho Đài Loan. Nhà cựu ngoại giao Singapore Bilahari Kausikan nói rằng khi Tổng thống Trump thông báo với Tập Cận Bình đang là khách mời ở Mar-a-Lago năm 2017, ông vừa cho bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk sang Syria vì Assad sử dụng vũ khí hóa học. Donald Trump đã vực dậy lòng tin của châu Á về sức mạnh Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tuy trang bìa của các báo đều dành cho Joe Biden, nhưng ở những trang trong, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump lại được đề cập đến nhiều hơn hẳn.
Los nói về Trump quái kiệt pop. Tuần báo Thiên Tả cho rằng Donald Trump là nhân vật phát xít đầu tiên được văn hóa pop sản sinh ra. Ông từng tham gia nhiều chương trình trên màn ảnh nhỏ, nổi tiếng nhất là truyền hình thực tế The Apprentice, đã giúp ông trở thành hiện thân của sự thành công đối với công chúng. Tuần báo cũng tỏ ra cảnh giác trước một Trump khó thể đoán trước. Ông chủ Nhà Trắng sẽ không dễ dàng biến mất khỏi sân khấu. Donald Trump không bao giờ chấp nhận thất bại, nhất là trước Joe Biden mà ông cho rằng không phải là đối thủ xứng tầm. Phía sau ông Trump là một đội quân cử tri trên 70 triệu người, thế nên thất bại này không phải là một trận Waterloo. Hiến pháp Mỹ không bảo đảm việc chuyển trao quyền lực một cách hòa bình. Dù có một luật năm 1964 về cơ chế chuyển tiếp, Donald Trump vẫn giữ mọi quyền hành tổng thống cho đến phút cuối. Trump có quyền ân xá chẳng hạn Michael Flynn, Steve Bannon. Ông Trump có thể vận dụng tu chính án 25, tạm thời chuyển trao quyền lực cho Mike Pompeo để được ân xá, rồi sau đó nắm quyền trở lại. Ông Donald Trump cũng sẽ thanh toán ân oán với một số người trước khi ra đi, giám đốc FBI, CIA hay bác sĩ Anthony Fauci nằm trong tầm ngắm. Và đến ngày 20 tháng Chiêng có hai câu hỏi đặt ra, sẽ phải làm gì với Trump và Trump sẽ làm những gì? Nếu ông Biden muốn hòa giải, bỏ qua những sai lầm của ông Trump thì cánh tả của dân chủ sẽ la ó, còn ngược lại sẽ gây phẫn nộ cho hàng triệu fan của Donald Trump. Về câu hỏi thứ hai, tuy không phải là chính khách, cũng không có mạng lưới đảng phái truyền thống, nhưng Donald Trump có đông đảo người hâm mộ trung thành và 88 triệu người theo dõi trên Twitter. Đương kim tổng thống còn có nhiều ảnh hưởng hơn khi hiện diện trên truyền thông. Theo lời đồn thì sẽ có Trump News từ liên minh với một tập đoàn. Chưa rời khỏi Nhà Trắng mà người ủng hộ đã hình dung Donald Trump trở lại nắm quyền năm 2024. Dù lúc đó ông đã 78 tuổi, đã có một tiền lệ, Tổng thống Mỹ thứ 22 và 24 là Grover Cleveland, Lutz hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại.
Trong bài xã luận, hiện tượng Trump hay sự phá sản nặng nề của truyền thông, Lập Quanh đánh giá một trong những thất bại lớn nhất của báo chí trong lịch sử là không có bất kỳ cơ quan nào trên thế giới đoán được ông Donald Trump chỉ bị thua trong đường tơ kẽ tóc trong bối cảnh virus corona đã tàn phá nặng nề nền kinh tế Hoa Kỳ.
Rõ ràng chủ nghĩa Trump là một thực tế đã bén rễ. Tuy không bênh vực ông Trump vì tính cách cá nhân và quan điểm chính trị, nhưng tuần báo cánh hữu tỏ ra phẫn nộ về cung cách mà truyền thông Mỹ đã đối xử với ông Trump. Thật đáng buồn cho nghề nghiệp khi thấy bằng ấy nhà báo biến thành các chuyên gia tuyên truyền hung hăng. Họ dành cho ông Trump tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất. Vì Donald Trump không chịu nhìn nhận thất cử, ứng cử viên Al Gore hồi năm 2000 trong điều kiện tương tự cũng đã đợi đến giữa tháng 12 mới chịu thua sau khi tối cao pháp viện ra phán quyết, nhưng Al Gore thuộc đảng Dân Chủ. Tuần báo Pháp kêu lên, ôi New York Times, họ đã làm gì với bạn? Tuy không phải là một tổng thống vĩ đại, nhưng doanh nhân Donald Trump ít nhất đã thành công trong việc thức tỉnh nền kinh tế Mỹ. Các biện pháp của ông Trump đã làm lợi cho những người nghèo khổ nhất. Trong 3 năm đầu nhiệm kỳ của ông, có 4 triệu người đã thoát nghèo. Điều này giải thích cho lá phiếu của người Mỹ Latin và cả người da đen. Trump chặn người nhập cư bất hợp pháp, nên các ông chủ đành phải tăng lương tối thiểu cho người làm công. Cho Donald Trump bất cần báo chí, sự tức giận đã làm truyền thông Mỹ mù quáng. Phía sau ông Trump là cả một liên minh những người da trắng bình dân, giai cấp trung lưu, giới cổ xanh và cả những sắc dân thiểu số, nên nhà tỷ phú chân túy trên thực tế không giống những gì mà người ta mô tả. Trump một mình chống lại tất cả, truyền thông, định chế và giới tài chánh rõ ràng đứng về phía Biden. Các ứng viên dân chủ được tài trợ gấp đôi Cộng Hòa. Nhưng Le Bon không khóc cho Donald Trump mà khóc cho đạo đức nghề nghiệp. Truyền thông ngang nhiên kiểm duyệt vị tổng thống mãn nhiệm. Nhiều kênh truyền hình đã cắt ngang bài nói chuyện của Donald Trump thay vì cho phát rồi bài bác sau. Tuần báo kết luận bằng câu nói của cây bút biếm họa George Kulinski của Charlie Hebdo đã bị bọn khủng bố sát hại. Các nhà báo không nói sự thật dù họ khẳng định là nói thật.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden giành thêm bang Georgia. Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump lần đầu tiên hé ngỏ khả năng chấp nhận thất bại. Washington kêu gọi khối ASEAN phát huy vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Đại dịch COVID-19 lan rộng khắp nước Mỹ, chính quyền Donald Trump quyết định không phong tỏa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề chính. Bầu cử Mỹ, Trung Quốc dè dặt chúc mừng Joe Biden, nhưng nước Nga vẫn im hơi lặng tiếng.
Tạp chí đặc biệt.
Thời sự nổi bật trong tuần vẫn là tình hình phức tạp tại Hoa Kỳ với chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống. Được khẳng định thêm, trong lúc người bị thua là Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump vẫn không công nhận thất bại, tố cáo các hành vi mà ông coi là gian lận, nhưng chưa đưa ra được bằng chứng. Tuy nhiên, bất chấp tình hình giằng co tại Mỹ, hầu hết các nước trên thế giới như đều đã công nhận ông Joe Biden là Tổng thống tương lai của nước Mỹ. với những lời chúc mừng lần lượt được gửi đến người được gọi là Tổng thống tân cử. Trong số các phản ứng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, giới quan sát đặc biệt chú ý đến thái độ của Trung Quốc, nước đang phải chịu những đòn tấn công trên mọi mặt của chính quyền Donald Trump đương nhiệm. Sau hơn một tuần lễ im lặng, mãi đến ngày 13 tháng 11, Bắc Kinh mới chính thức lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden, nhưng một cách rất dè dặt, như phân tích sau đây của Simon Leplat, thông tín viên RFI tại Trung Quốc.
Mieux vaut tard que jamais, la Chine a enfin félicité Joe Biden pour sa victoire à la présidentielle américaine.
Thà chẳng còn hơn không, Trung Quốc cuối cùng đã chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm thứ Sáu 13 tháng 11 vừa qua đã tuyên bố, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ. Chúng tôi gửi lời chúc mừng đến ông Biden và bà Harris. Đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc không vội vã chúc mừng một Tổng thống Mỹ vừa được bầu. Vào năm 2000, ông Giang Trạch Dân đã gửi lời chúc đến Tổng thống George Bush một tháng sau khi ông được bầu, trong một cuộc bầu cử cũng rất bị tranh cãi. Ngoài ra, cũng phải ghi nhận hôm thứ Sáu, người lên tiếng chỉ là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, còn Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa thấy chúc mừng Tổng thống tương lai của cường quốc hàng đầu thế giới. Có thể là Bắc Kinh lo ngại sẽ chọc giận ông Trump khi công nhận quá sớm chiến thắng của ông Joe Biden, trong lúc mà Tổng thống Mỹ vẫn còn đứng đầu Nhà Trắng hai tháng nữa. Đây là khoảng thời gian đủ để ông đưa ra những trừng phạt mới nhắm vào Trung Quốc, bị ông xem là phần nào chịu trách nhiệm việc ông thất cử do dịch COVID-19.
Shanghai, Simon Leplatre, RFI.
Nếu Trung Quốc đã lên tiếng chúc mừng ông Biden, dù một cách nhạt nhẽo, thì Nga cho đến hết ngày 13 tháng 11 vẫn không thấy có phản ứng chính thức. Theo thông tín viên của Nhật báo Pháp Le Figaro tại Moscow, thái độ của Nga phản ánh một sự bối rối, nếu không muốn nói là một thất vọng, khi ứng cử viên được ưa thích của họ là Donald Trump gặp thất bại. Nhìn từ Moscow, Đảng Dân Chủ của Tổng thống tân cử có quan điểm cứng rắn hơn đối với Nga, trong lúc ông Biden là người đã từng nhiều lần công kích cá nhân ông Vladimir Putin và gần đây đã gọi Nga là mối đe dọa chủ chốt của nước Mỹ. Điện Kremlin từng coi ông Biden là một trong những người đã châm ngòi cho phong trào Maidan ở Ukraine, một hồ sơ mà ông giám sát vào năm 2014 khi còn là phó tổng thống cho ông Barack Obama. Moscow cũng rất úy kỵ đội ngũ phụ trách hồ sơ Nga của ông Joe Biden, bao gồm các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như ông Michael Carpenter và các nhà ngoại giao được biết đến với lập trường cứng rắn đối với ông Putin, ví dụ như bà Susan Rice. Về nội tình chính trị Hoa Kỳ, như nói ở trên, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump vẫn kiên quyết không chấp nhận mình đã thất bại trong cuộc bầu cử và vẫn tiếp tục đưa ra hay phát tán những cáo buộc về điều được ông cho là gian lận bầu cử. Điều đáng ngại là trái với thông lệ tại Mỹ, Tổng thống Trump còn tìm cách cản trở tiến trình bàn giao quyền lực giữa hai nhiệm kỳ Tổng thống, điều gần như là chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ. Trả lời nhà báo Sylvie Noel của Ban Pháp ngữ RFI, bà Françoise Coste, chuyên gia về Đảng Cộng Hòa, đồng thời là giáo sư văn minh Mỹ tại Đại học Toulouse Jean Jaurès, nhận định rằng hành động của ông Trump mang dáng dấp của một âm mưu đảo chính rất nguy hiểm.
Theo tôi, đây là một vấn đề cơ bản. Tại sao lại nói đến việc đảo chính khi mà ở ngoài đường không thấy xe tăng và cũng không thấy nhân viên FBI chặn bắt những người đối lập với Tổng thống? Đúng thế, nhưng một cách ngấm ngầm, tế nhị thì sự việc không phải là giống như một cuộc đảo chính hay sao? Dẫu sao thì cho dù không phải là đảo chính, nhưng đây chính là một mưu toan độc nhất vô nhị trong lịch sử nước Mỹ. Khi một vị tổng thống mãn nhiệm tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử, một trường hợp độc nhất vô nhị của một vị tổng thống mãn nhiệm bị thất cử nhưng không chịu chấp nhận thất bại. Tình hình lúc này là như thế. Ông Donald Trump đã biến thành người mà đầu óc không tài nào chấp nhận được thực tế là mình đã thua. Một người hoàn toàn không hiểu được lịch sử của định chế tổng thống. tôi hoàn toàn không muốn lý tưởng hóa định chế Tổng thống Mỹ. Nhưng tại Hoa Kỳ, từ năm 1788 đến nay, cứ 4 năm một lần, người ta lại bầu Tổng thống, bất kể tình hình ra sao. Và lần nào cũng thế, người thắng thì được công nhận là thắng, còn người thua thì chấp nhận thất bại. Và công việc chuyển giao quyền hành lúc nào cũng êm thắm. Ngoại lệ duy nhất là vào năm 1860, khi Abraham Lincoln được bầu làm Tổng thống, 11 tiểu bang miền Nam không chấp nhận kết quả bầu cử. Nước Mỹ đã bùng nổ và cuộc chiến tranh Nam Bắc đã xảy ra. Đây là điều mà không ai muốn cho nước Mỹ ngày nay.
La seule exception, c'est 1860, où quand Abraham Lincoln a gagné, 11 États du Sud ont refusé son élection. Le pays a explosé, il y a eu la guerre de sécession. C'est pas un précédent qu'on peut souhaiter aux États-Unis.
Vừa rồi là nhận định của bà Françoise Coste, giáo sư về văn minh Mỹ tại Đại học Toulouse Jean Jaurès ở miền Nam nước Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Tại châu Á, sự kiện nổi bật trong tuần là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm triệt hạ các yếu tố dân chủ hiếm hoi mà Hồng Kông còn được hưởng. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, toàn bộ các đại biểu ủng hộ dân chủ trong Nghị viện Hồng Kông đã loan báo quyết định từ chức tập thể sau khi 4 người trong số họ bị chính quyền đặc khu bãi nhiệm theo cái gọi là chỉ thị trực tiếp từ Bắc Kinh. Cụ thể là sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua một nghị quyết cho phép hành pháp Hồng Kông loại bỏ với hiệu lực ngay lập tức bất kỳ đại biểu dân cử nào bị cho là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, chủ trương Hồng Kông độc lập hay cấu kết với nước ngoài. Theo thông tin viên RFI Florence de Changi tại Hồng Kông, như vậy là Bắc Kinh đã thành công trong việc biến Nghị viện Hồng Kông thành một cơ chế không còn bất kỳ tiếng nói đối lập nào.
Les députés du camp pro-démocratie n'occupaient déjà plus que 19 des 70 sièges du conseil législatif, le parlement local de Hong Kong.
Các đại biểu cánh dân chủ chỉ nắm giữ 19 trên tổng số 70 ghế của Nghị viện Hồng Kông. Và hôm 11 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đã loại bỏ bớt 4 người trong một quyết định đơn phương. Và như thế đến cuối ngày, 15 đại biểu còn lại của phe dân chủ đối lập đã thực hiện lời đe dọa đưa ra ngày hôm trước là đồng loạt từ chức để tỏ tình đoàn kết với 4 người bị Trung Quốc trừng phạt. Và Nghị viện Hồng Kông hoàn toàn không còn đối lập nữa. Lương Kế Sương là một trong 4 người bị Bắc Kinh loại bỏ. Ông nói, hôm nay là một ngày buồn cho Hồng Kông, nhưng cũng là một ngày vinh quang cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ rời chức vụ của mình, nhưng sẽ có những người Hồng Kông khác tiếp tục sự nghiệp với cùng những giá trị, hoài bão, hy vọng. Và tôi tin chắc là họ sẽ đấu tranh cho những giá trị cơ bản của Hồng Kông. Tuy nhiên, cách diễn giải mới của Bắc Kinh đòi hỏi là tất cả nghị sĩ Hồng Kông phải là những người yêu nước, tức yêu Trung Quốc. Qua đó, đóng cửa nghị viện đối với mọi đại biểu chủ trương những giá trị cơ bản như tự do, dân chủ. Ngay cả những tiếng nói ôn hòa trong phe thân Bắc Kinh cũng đánh giá rằng việc nghị viện không còn đối lập là một điều không lành mạnh đối với sự điều hành Hồng Kông.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Theo nhiều chuyên gia, Nghị viện Hồng Kông giờ đây đã biến thành một định chế chẳng khác gì Quốc hội Trung Quốc, bị cho là cơ quan ghi nhận và thông qua các quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vừa rồi là mục tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi Góc vườn âm nhạc, gia trình giới thiệu với quý vị về những câu chuyện chưa kể về Maroon 5.
Góc vườn âm nhạc.
Toast to the ones in the day. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your.
Hiếm có ban nhạc nào có lịch sử tồn tại trên 2 thập kỷ mà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao như nhóm Maroon 5. Với những bản hit đậm chất soul R&B, Maroon 5 cũng từng khiến nhiều khán giả lầm tưởng đây là boy band thập niên 2000 như các nhóm Backstreet Boys hay Boyzone. Maroon 5 là ban nhạc khá đặc biệt gồm 7 thành viên, nhưng thủ lĩnh ban nhạc Adam Levine được biết đến nhiều nhất. Anh là linh hồn và biểu tượng của ban nhạc, sở hữu một chất giọng đáng chú ý. Đó là một chất giọng nam tenor cao vút, có thể chuyển giọng từ cuống họng lên giọng mũi một cách nhanh chóng như trong ca khúc Payphone. Ngoài ra, lý lịch hoành tráng của Adam như là bóng mây che phủ toàn bộ 6 thành viên còn lại. kết hôn với siêu mẫu nội y Victoria's Secret Behati Prinsloo, tham gia show truyền hình The Voice Mỹ, bén duyên điện ảnh cùng hai ngôi sao Keira Knightley và Mark Ruffalo trong phim Begin Again. Đồng thời, Levin được coi là một tay chơi sát gái nhất làng giải trí. Trước khi trao nhẫn cưới cho chân dài Behati, danh sách hẹn hò của anh còn tụ hợp đầy đủ các ngôi sao hạng A như Jessica Simpson hay Cameron Diaz. Đáng ngạc nhiên là ca sĩ sinh năm 1979 không tách ra sự nghiệp solo như các thủ lĩnh các nhóm nhạc khác mà vẫn chung thủy với cái tên Maroon 5. Cái lối tư duy chiến lược này giữ được lửa trong ban nhạc trong nhiều năm qua. Levin là người dẫn dắt nhóm qua nhiều thay đổi lớn, chuyển dịch về mặt ghi âm, thay đổi nhà sản xuất, kích thích doanh số hàng triệu đĩa hát tiêu thụ khắp toàn cầu. Sao đẻ muộn hơn các boy band thập niên 90 nhưng Maroon 5 luôn bị lầm tưởng là một boy band thập niên 2000. Adam Levine đã chứng tỏ nhiều điểm khác biệt với boy band. Họ chơi được nhạc cụ, sáng tác thành công, không cần biểu diễn vũ đạo và không còn trẻ để hấp dẫn các thiếu nữ mới lớn. Khả năng sáng tác của nhóm là một điều đáng nể phục với các hàng loạt các hit thời thượng. Tuy nhiên, họ gần như nói không với thể loại rock mà chủ yếu xoáy sâu vào pop, soul, R&B, hip hop với một yêu cầu cao về chất lượng. Levine từng chia sẻ: "Kiểm soát chất lượng là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Nếu bài hát không có gì đặc sắc, chúng tôi sẽ không đưa nó vào album. Mục đích của chúng tôi không phải là theo một cách rẻ tiền mà sẽ theo một câu hỏi: liệu bài hát này có gì kết nối với thế giới và có phải là một bản hit của chúng tôi hay không?" Tôi không phải là boy band nhưng nhóm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi kiểu thưởng thức âm nhạc mang nặng cả nghe và nhìn. Cụ thể, Maroon 5 tìm cách trau chuốt hình ảnh bằng các sự kết hợp với nhiều tên tuổi lớn. Ca khúc Girls Like You tập hợp được hầu hết các ngôi sao trong làng giải trí. MC nổi tiếng Ellen DeGeneres, Chloe Kim, vận động viên Ali Reisman, ngôi sao điện ảnh Gal Gadot, bên cạnh việc hợp tác với giọng hip hop đình đám Cardi B. Bài hát có giai điệu rất giản dị, mộc mạc nhưng đánh trúng tâm lý khán giả và những ngôi sao khách mời danh tiếng trên video clip. Ưu điểm nổi bật của nhóm chính là những bài hát giai điệu giản dị nhưng lại rất bắt tai, khán giả có thể ghi nhớ rất lâu. Levin từng nhắc đến tiêu chí sáng tác của mình: "Tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ." Tồn tại gần 1/4 thế kỷ, thành phần nòng cốt của Maroon 5 không có nhiều xáo trộn. Nhóm nhạc pop rock xuất phát điểm tại California, Mỹ với 4 thành viên sáng lập Levin, Carmichael, Madden, Dusik quen nhau từ hồi học trung học. Ban đầu, nhóm thành lập năm 1994 với một cái tên xa lạ Cara Flowers. Nhóm ký được hợp đồng với hãng Reprise Records, ra mắt album The Fourth World năm 1997. Năm 2001 thì ban nhạc mới chính thức đổi tên thành Maroon 5 sau khi chào đón tân binh Valentine và tung ra album Songs About Jane năm 2002. Trong đó single She Will Be Loved thành công vang dội và đem về cho ban nhạc giải Grammy nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại thì ban nhạc có tất cả 7 thành viên sau khi trở lại của tay keyboard Carmichael. Với thành công của Songs About Jane, cơ duyên đã đưa họ làm việc với phù thủy âm nhạc là Robert John Mudlenz từ năm 2008 đến 2010. John Mudlenz là một kiến trúc sư làm nên thành công vang dội của hai album siêu sao nhạc country Shania Twain. Tương tự, Lenz cũng kiến tạo được đòn bẩy cho album thứ 3 là Hands All Over của nhóm thành một album hạng bạch kim. công, Maroon 5 còn bị dính nhiều thị phi chớ trêu vì cái phương châm tấn công và sở thích nhanh nhìn của khán giả. Nhóm từng bị chỉ trích gay gắt với các video clip gây sốc, các khúc Animals với điệp khúc Baby I'm Praying On You Tonight, Hunt You Down, It's Your Life, Em Yêu Anh Sẽ Săn Lùng Em Tối Nay, Truy Sát Em Và Ăn Tươi Nuốt Sống. Video clip khai thác hình ảnh khiêu gợi mặn nồng của đôi cặp đôi Adam Levine và người vợ Betty, Prince Lou thủ vai, nhưng máu me đẫm trên khắp cơ thể họ. Tổ chức chống cưỡng hiếp lạm dụng quốc gia cho rằng video này độc hại, mô tả sự lãng mạn với hành động phạm tội. Đồng thời, hàng loạt tạp chí âm nhạc đã phê phán một video đầy bạo lực tình dục và hành hung phụ nữ. Hơn thế nữa, nhóm bị đồn đại cấm diễn tại hai thành phố lớn Bắc Kinh và Thượng Hải tại Trung Quốc năm 2015, sau khi hai concert này bị hủy bỏ vô căn cứ. Theo tiết lộ của tờ Guardian, tay keyboard của nhóm Carmichael đã gửi lời chúc sinh nhật lần thứ 80 tới Dalai Lama trên Instagram. Có vẻ như sự kiện này đã khiến cho giới chức sắc Trung Quốc nổi giận. Ngoài ra, ở sự kiện Vina Delma Festival ở Chile diễn ra vào tháng 2 năm 2020 cũng gây ra phiền toái. Sau màn trình diễn khá tệ hại của ban nhạc, Adam Levine đã phải đăng đàn xin lỗi khán giả về sự hoàn hợp. Thành công của Maroon 5 cho thấy một sự gắn kết hữu cơ giữa công nghiệp âm nhạc hiện đại và các nền tảng kết nối, điển hình như show truyền hình thực tế The Voice. Sự xuất hiện của Adam Levine trong The Voice mang dấu ấn cá nhân, nhưng anh đã biến nó thành một sân chơi cho cả ban nhạc. Mức cát-xê của Levine trị giá là 13 triệu đô la một mùa là một công cụ thương mại quảng bá đắc lực cho sản phẩm của nhóm. Các khúc Payphone trình diễn lần đầu trong The Voice đã thu hút gần 493.000 lượt tải về. Mặc dù bị hạn chế thời gian do cam kết với The Voice, Levine vẫn lưu diễn không biết mệt cùng ban nhạc cũng như một cỗ máy kiếm tiền bền bỉ. Maroon 5 là một minh chứng sinh động cho sự tồn tại lâu bền của nhóm nhạc, điều khán giả luôn hoài nghi về sự tàn lụi nhanh chóng của các ban nhạc lớn. Phải chăng người thủ lĩnh Adam Levine đã làm được một việc không hề nhỏ, là hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể?
Quý vị vừa theo dõi những câu chuyện chưa kể của Gia Trình về Maroon 5. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài COVID-19, nước Pháp tái phong tỏa, nạn kỳ thị người châu Á lại trỗi dậy. Thùy Dương phỏng vấn ông Sulaitan, phát ngôn viên Hiệp hội Securité Portus, an toàn cho tất cả mọi người tại Paris. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, với sự bùng phát của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ hai tại Pháp, cộng đồng người châu Á tại vùng Île-de-France, Paris và vùng phụ cận lại một lần nữa bị kỳ thị. Không chỉ có những lời thóa mạ, đe dọa và hô hào giết người gốc Á trên các mạng xã hội, mà thực sự đã có những vụ hành hung tấn công gây thương tích. Bởi nhiều người cho rằng chính người châu Á đã làm lây lan virus corona sang Pháp, khiến nước Pháp bị phong tỏa. Mọi chuyện bùng phát nghiêm trọng đến mức Viện Công tố Paris đã phải cho mở điều tra về những lời kêu gọi bạo lực, tấn công người châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc, Cuộc điều tra về tội danh công khai kích động hành vi gây thương tích cho người khác do kỳ thị chủng tộc được giao cho BRDP, đơn vị cảnh sát đặc trách trấn áp tình trạng tội phạm nhắm vào con người. Kết quả cuộc điều tra vẫn chưa được công bố, nhưng theo truyền thông Pháp, rất nhanh sau khi xảy ra chuyện, danh tính của người đăng phần lớn các tweet thù hận nói trên đã được xác định. Tài khoản Twitter của người này đã bị khóa, các phát ngôn hận thù trên Internet cũng đã bị xóa. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ ngày 8 tháng 11, ông Saletan, phát ngôn viên Hiệp hội Sécurité pour tous, an toàn cho tất cả mọi người, vốn quy tụ 64 hội đoàn châu Á tại Pháp và hiện đang tích cực hành động chống sự kỳ thị nhắm vào cộng đồng châu Á, giải thích.
Trên thực tế, đỉnh điểm rơi vào thứ Tư khi Tổng thống Macron thông báo tái phong tỏa toàn quốc. Tổng thống đưa ra thông báo lúc 8 giờ tối thì đến 9 giờ tối có nhiều tin nhắn Twitter được đăng trên các mạng xã hội, trong đó người ta hô hào mọi người đánh đập người châu Á. Tôi xin trích, hãy đánh như tử người châu Á, người Trung Quốc, bất kể là ở đâu. Đó là tweet đầu tiên. Các tweet khác thì so sánh và tiếc rẻ là Hitler đã không giết người Trung Quốc mà giết người Do Thái. Có những tweet rất nghiêm trọng, đáng lo ngại nhất là khi những bài viết này lại được chia sẻ tới gần 800 lượt và nhận được hơn 1.500 biểu tượng hình trái tim, thể hiện sự yêu thích. Đó là điều khiến chúng tôi thật sự lo ngại. Trên thực tế, những kẻ tấn công sẽ không hỏi xem quý vị là người Trung Quốc, người Việt hay người Campuchia rồi mới ra tay. Tất cả những ai có nét châu Á đều bị coi là người Trung Quốc. Vậy đấy, vì thế mà tôi kêu gọi tất cả những người gốc châu Á, không phân biệt họ đến từ đâu, phải hết sức cảnh giác.
Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên cộng đồng châu Á bị kỳ thị, nhưng có lẽ lần này mức độ đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, đại diện Hiệp hội An toàn cho tất cả mọi người cho biết thêm.
Thật ra những lời xúc phạm bài người châu Á từ trước đến nay lúc nào cũng có, từ khi người châu Á đến sinh sống tại Pháp. Trong cuộc đời người châu Á nào cũng có lúc bị xúc phạm. Virus corona xuất hiện hồi tháng Giêng tháng 2 năm nay đã làm bùng nổ sự nghi kỵ và hung hăng nhắm vào người châu Á. Chẳng hạn như một nhà hàng Nhật Bản ở Boulogne-Billancourt đã bị sơn vẽ bôi bẩn hồi tháng 3. Nhiều người châu Á bị tấn công, chửi bới, xua đuổi. Người ta không dám ngồi cạnh người châu Á trên xe bus hay trong các phương tiện giao thông công cộng khác. Có không ít chuyện tương tự như vậy. Khi xảy ra phong tỏa, tất cả đều đóng cửa, không có nhiều lời chửi bới xúc phạm. Rồi mùa hè qua, và như tôi giải thích, chúng lại bùng lên khi có thông báo tái phong tỏa của Tổng thống Pháp và trở nên rất nghiêm trọng. Hồi đầu thì chỉ là những lời xúc phạm, sau đó là những cú đấm đá, những vụ tấn công, cướp giật. Còn giờ đây, quả thật đó là những lời kêu gọi kích động hận thù. Căng thẳng đã gia tăng thêm một nấc. Bây giờ nhìn lại những gì xảy ra trong những ngày qua, chúng tôi có thể nói rằng đó là kỳ thị chủng tộc. Bởi vì trước đây có nhiều người nói họ bị đánh đập, tấn công rồi bị cướp. Nhưng bây giờ người ta tấn công người châu Á chỉ để tấn công mà thôi, không phải để cướp của. Nếu như trước đây người ta chỉ tránh đến nhà hàng Trung Quốc, Việt Nam, nói chung là tránh đến các nhà hàng châu Á, tránh người châu Á hoặc xúc phạm, thì nay thực sự có những lời kêu gọi tấn công, đánh đập, giết hại người châu Á. Nay mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Các hội đoàn châu Á đang rất tích cực đưa ra nhiều lời cảnh báo, lưu ý cộng đồng cẩn trọng, kêu gọi các nạn nhân mạnh dạn trình báo, khiếu kiện và soạn cả cẩm nang hướng dẫn các nạn nhân. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Saletan nhấn mạnh.
Alors moi j'appelle effectivement être très vigilant. J'appelle aussi à signaler tout tweet, post appelant à la haine.
Tôi kêu gọi mọi người phải thực sự rất cảnh giác. Tôi cũng kêu gọi quý vị báo lên trang Faros của chính phủ Pháp tất cả những tweet hay bài viết có nội dung kích động hận thù, cho dù không phải là quá nghiêm trọng. Quý vị chỉ cần chụp lại màn hình có dòng tweet hay bài viết có liên quan và sao chép lại đường dẫn URL, địa chỉ Internet của các tweet hoặc bài viết trên Facebook, rồi đăng trên trang Faros để báo động cho nhà chức trách. Hiệp hội An toàn cho tất cả mọi người đã cộng tác với Hiệp hội Thanh niên Người Hoa tại Pháp để soạn ra một cuốn cẩm nang hướng dẫn người châu Á cách khai báo khiếu kiện khi bị tấn công. Cẩm nang hiện đã được đăng trên trang Facebook của Sécurité pour tous và Facebook của Hội Thanh niên Người Hoa tại Pháp. Chúng tôi cũng đã có các buổi họp với các đại diện hội đoàn của người Việt Nam. Tới đây cuốn cẩm nang cũng sẽ được dịch sang tiếng Việt. Như vậy chúng tôi có một cẩm nang tiếng Hoa, đương nhiên là có phiên bản tiếng Pháp và sẽ có bản tiếng Việt. Theo quan sát của chúng tôi, những người châu Á sống ở các thành phố Aubervilliers, La Courneuve, vùng 95 ngoại ô Paris, hay các thành phố Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, vùng 94 Val-de-Marne, thường có nhiều người mới sang Pháp sinh sống, không nói thạo tiếng Pháp lắm và cũng không thường xuyên nghe tin tức trên các phương tiện truyền thông của Pháp nên không nắm được chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, dù anh chị biết đấy, họ nhìn nước Pháp như trong tiểu thuyết cho nên họ không đề cao cảnh giác. Các hiệp hội của chúng tôi cũng đã hẹn làm việc với các cảnh sát trưởng để cải thiện việc tiếp nhận các nạn nhân châu Á ở đồn cảnh sát và để xem họ có thông điệp gì gửi đến người gốc châu Á sinh sống tại Pháp hay không. Có thể nói việc này cũng là để lưu ý họ về sự kỳ thị nhắm vào cộng đồng châu Á.
Nhiều chính khách cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng người châu Á mà họ gọi là nạn nhân của virus corona, nạn kỳ thị và bạo lực. Phát ngôn viên San Leighton của Hiệp hội An toàn cho tất cả mọi người khẳng định.
Vâng, chính xác là như vậy. Có hơn 100 nghị sĩ đã ký vào một thư kiến nghị trên diễn đàn của báo Libération để ủng hộ cộng đồng người châu Á. Nói chung, tôi nghĩ rằng các phản ứng của chính giới vẫn còn khá rụt rè. Có một số thị trưởng dân biểu các tỉnh đã ủng hộ ngay lập tức. Nhiều người dân cũng ủng hộ cộng đồng châu Á một cách rất tự nhiên. Nhưng chúng tôi vẫn đang chờ có thêm sự ủng hộ của nhiều người khác. Tôi nghĩ rằng số chữ ký thu thập đang tăng nhanh. Tôi rất hài lòng là diễn đàn trên báo Libération thực sự quy tụ được nhiều nghị sĩ từ các đảng phái, xu hướng chính trị khác nhau. Mọi chuyện đang tiến triển.
Báo chí Pháp cho rằng lâu nay sự kỳ thị người châu Á đã bị xem nhẹ. Liệu có phải đó là do người châu Á vốn kín tiếng, rất ít trình báo cảnh sát khi bị hành hung, cướp giật hay không? Ông Saleitan giải thích.
Le racisme canadien est sous-estimé pour deux raisons principales.
Sự kỳ thị nhắm vào người châu Á lâu nay không được nhìn nhận đánh giá đúng mức bởi vì hai lý do. Lý do đầu tiên quả thực là trong cộng đồng châu Á có sự thiếu tin tưởng vào tư pháp bởi họ thường nghe nói là người này hay người kia đã bị cảnh sát bắt rồi lại được thả ra. Các án phạt không phải lúc nào cũng nặng. Chính vì thế mà họ thường nói là khiếu kiện cũng chẳng để làm gì, chẳng có tác dụng gì. Đó là lý do đầu tiên bao gồm cả rào cản về ngôn ngữ. Thường thì việc khai báo ở sở cảnh sát diễn ra trong những điều kiện không được thuận lợi cho các nạn nhân, bởi họ có khó khăn khi giao tiếp với cảnh sát. Lý do thứ hai thực ra liên quan đến thế hệ cha mẹ chúng tôi đến Pháp vì họ đã mất tất cả, họ chạy trốn chiến tranh, nạn đói, họ đã phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Vì thế mà sự kỳ thị chủng tộc, việc bị gọi bằng những từ ngữ như sinh tộc, tên các loài chim, không có nghĩa lý gì so với những gì mà họ đã phải trải qua trong chiến tranh. Đối với họ, điều đó không nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi được sinh ra tại Pháp, chúng tôi là người Pháp, là thế hệ sau. Chúng tôi có quyền và có nghĩa vụ bảo vệ chính mình, bảo vệ tất cả những người có gốc gác châu Á, có vẻ ngoài và văn hóa Á Đông. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi phải làm. Tôi nghĩ rằng từ nay tới vài năm nữa thôi, sự kỳ thị chủng tộc nhắm vào người Á Đông sẽ không còn bị nhìn nhận thấp hơn so với những gì diễn ra trên thực tế và sẽ được lưu ý nhiều hơn. Việc đã có hàng trăm nghị sĩ ký tên trên diễn đàn của báo Libération để ủng hộ cộng đồng châu Á đã cho chúng tôi thấy điều đó. Họ đã cho chúng tôi thấy là có lưu ý đến sự kỳ thị nhắm vào người châu Á.
Theo phát ngôn viên của Hiệp hội An toàn cho tất cả mọi người, để đấu tranh chống sự kỳ thị, chỉ trông chờ vào pháp lý là chưa đủ, cần quảng bá để các cộng đồng khác hiểu hơn về văn hóa Á Đông.
Tôi cũng nhấn mạnh đến khía cạnh văn hóa vốn dĩ rất quan trọng, chẳng hạn như có một nhiếp ảnh gia tên là Charlie Ho đang làm việc để gây quỹ ủng hộ nạn nhân bão lũ ở miền Trung Việt Nam. Chúng tôi cũng có các nghệ sĩ, chẳng hạn như họa sĩ Nguyễn Tây, sẽ có nhiều buổi nói chuyện ở các trường học để quảng bá cho các nền văn hóa châu Á. Cũng có thể sẽ có nhiều bếp trưởng của các nhà hàng giới thiệu các thực đơn, món ăn ở các căng tin để quảng bá về văn hóa ẩm thực. Đây là một phần các hoạt động mở mà chúng tôi muốn làm để đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc.
Thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden giành thêm bang Georgia. Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump lần đầu tiên hé ngỏ khả năng chấp nhận thất bại. Washington kêu gọi khối ASEAN phát huy vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Đại dịch COVID-19 lan rộng khắp nước Mỹ, chính quyền Donald Trump quyết định không phong tỏa. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa phụ trách và tạp chí thể thao của anh Vũ với tựa đề Vị trí của các cổ động viên trong bóng đá hiện đại. Mời quý vị theo dõi. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.